Nam Mô Bụt-tha-ya. Đây là chương trình Phật Pháp Bụt-tha-tham-má trên Tam Thốc. Mỗi ngày 2 giờ, giờ Việt Nam, 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Giờ Houston, 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng. Giờ New York, 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. Giờ Cali, 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng. Giờ Paris, 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều. Giờ Sydney, 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Con như trúc thành kính lãnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ năm, ngày 9 tháng 10 năm 2014 Phật lịch 2558. Đề tài hôm nay giáo trình kinh tập Suttahitata, chương 3 Đại Phẩm, kinh mũi tên, sẽ do Thượng Tọa Giác Đẳng giảng giải. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Ya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh điển tri minh hạnh xuất thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngữ. Thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lãnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm chịu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu vị Đức Phật bảo, nguyện cầu vị Đức Pháp bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo. Xin Tăng Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại phải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, sinh minh giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, giáo trình kinh tập Suttahitata. Đề tài hôm nay, kinh mũi tên. Chúng con kính thỉnh Thượng tọa Tuệ Siêu dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Kính lễ Chư Tăng, kính lễ Chư Tăng. Bài học hôm nay là bài kinh Sa Lợi Phất Tông, kinh Mũi Tên. Bài kinh này Đức Thế Tôn ngài thuyết gồm nhiều bài kệ. Nói đến ý nghĩa thì cái sự chết, và những bài kinh này đối với chị Tâm Phật giáo Nam truyền thì đó là những bài kệ sanh quy cho thế giới gà thà. Tức là những bài kệ rằng tâm khi tăng thường vận động. Và duyên khởi của bài kệ là có một thiện nam người hộ độ cho Đức Thế Tôn. Rồi vừa chết, ông thiện nam ấy buồn khổ vì đứa con trai lên điện năm 7 ngày. Nhưng đối với ngài không muốn gì cả. Đức Thế Tôn vì là bi mẫn đối với thì năm ấy nên ngài đã đi đến nhà của ông ta. Và thiết là để nhổ lên mũi tên sầu buồn cũng chị Nam. Cho nên bài kinh này mới gọi là bài kinh Sa Lợi Phất Tông, bài kinh Mũi Tên. Đây là những bài kệ là quan trọng. Chúng ta nên học cái ý nghĩa này và thuộc lòng những cái bài kệ này để chúng ta có thể tự cảnh lĩnh mình trong những lúc mà chúng ta phiền muộn, để cảnh sanh ly tử biệt người thân vân vân. Đó cũng là một cái pháp để chúng ta trong kinh tập Sư Tăng Ni Ba Tán chúng ta có giá trị như là tập kinh này chẳng hạn. Chúng ta nên ghi nhớ bắt đầu cái bài kinh mới lên theo không lẽ gì mời Phật tử niệm si bạch trọn hết bài kinh đó. Tùy vị giảng sư có thể thuyết một hoặc hai hoặc ba bài kệ, những điểm này khác là tiếp tục. Bây giờ xin mời Phật tử MC đọc cho chính kinh, sau đó sẽ cùng chỉnh sự gọi là tặng vị giảng sư của chương trình hôm nay thuyết giảng. Và hôm nay ngày thứ năm sự gọi giấc lắm, và chúng tôi có sự quán đổi vì sắp tới là chủ nhật, và chủ nhật cái sự gọi bận công việc không có thiết được, nên sự gọi sẽ giảm ngày hôm nay thứ năm đến ngày chủ nhật chúng tôi sẽ thiết. Xin mời Phật tử Duy Trúc đọc chép kinh Nam Mô Phật Thầy Giảng.
Đề tài hôm nay, kinh tập Suttanipata, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, kinh mũi tên. Sinh mạng của loài người ở đời không ai biết, không tướng nhiều phiền toái, nhỏ nhoi liên hệ khổ. Không có sự gắn nào khiến sống thoát khỏi chết. Sau khi già là chết, pháp hữu tình là vậy. Như các trái chín mùi, có sợ bị rơi sớm, cũng vậy người được sanh thường có sợ bị chết. Như người thợ làm ghè, làm chén bát đất sét, cuối cùng bể tất cả, mạng sống người là vậy. Trẻ tuổi và lớn tuổi, người ngu và kẻ trí, tất cả đi đến chết, cuối cùng rồi cũng chết. Những ai chết chi tối, đi qua đến đời sau, cha không cứu được con, hay bà con cứu nhau. Hãy xem các bà con đứng nhìn và than khóc, từng người đi đến chết, như bò mang đi giết. Như vậy, thế giới này bị già chết chi tối, do vậy bậc nhiều trí, biết đời nên không sầu. Ai không biết con đường, đường đến và đường đi, do không thấy hai ngã, than khóc không lợi ích. Nếu thật sự than khóc, đem lại lợi ích gì, kẻ ngu tự hại mình, người có mắt sẽ làm. Không với sầu nước mắt, khiến nội tâm an tịnh, khổ càng tăng trưởng thêm, thân càng bị gia hại. Ốm yếu sắc gia tái, tự mình hại chính mình, kẻ chết không được hộ, than khóc thật vô ích. Chúng sanh không bỏ sầu, càng gặp nhiều đau khổ, càng rơm khóc kẻ chết, càng bị sầu chi phối. Hãy xem các người khác, đi theo hạnh nghiệp mình, rơi vào giới thần chết, hữu tình đầy hoảng sợ. Loài người còn mong ước thế này hay thế khác, nhưng sự việc xảy ra hoàn toàn thật sai khác. Như vậy tánh không có, xem định tánh của đời. Nếu loài người sống được, sống hơn 100 năm, rồi không có bà con, ở đây bỏ mạng sống. Do vậy, sau khi nghe bậc La Hán thuyết giảng, hãy nhiếp phục than vang, khi thấy kẻ bị chết, hãy suy nghĩ như sau, ta không còn vị ấy. Như nhà lửa bị cháy, nhờ nước lửa dập tắt, cũng vậy bậc hiền trí có tuệ trí thiện xảo, mau chóng nhiếp phục sầu, như bông gió thổi bay. Ai tự tìm hạnh phúc, hãy tự mình rút tên, mũi tên là than khóc, tham cầu tự u sầu. Ai đã rút mũi tên, không nương tựa nhờ cậy, tâm vị ấy đạt được sự an lành an tịnh, vượt khỏi mọi u sầu, tâm không sầu tịch tịnh. Chúng con xin kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Buddhaya.
Là một người dân, liên tục. Khi đó, tôi thấy rằng là điều hoa kỳ như vậy. Thưa vị, bài kinh ngày hôm nay là một nội dung những bài kinh phổ biến. Như lời chúng mình cũng đã từng hiểu, lời kinh này được Đức Phật ngài giảng dạy cho một trường hợp, một người Việt Nam rất là lục kính tam bảo, rồi có một người con trai mất tích. Vì này đã không suốt 7 ngày, 7 ngày không ăn cơm. Những ngày thứ 7 Đức Thế Tôn này ở bên nhà người Việt Nam rồi dạy cho người Việt Nam những bài kể đến. Thưa quý vị, nội dung của bài kinh hôm nay là bài kinh khổ của Sanh Ly Tịnh Biệt. Nói cách khác là cái khổ của Tịnh Biệt là người còn sống là mình chiếc chiếc muốn phát ra đi của một người thân ra đi Tịnh Biệt. Và đây là điều mà chúng ta rất là khó khăn trong cuộc đời. Hôm qua chúng đi vừa đi một đám tang, có một người lễ chùa, có một người con trai vừa mới mất. Chỉ tôi tin rằng nỗi khổ sinh ly tử biệt là nỗi khổ mà đều có cái nhiều trải qua. Như vậy đó thì chúng ta có thể làm gì khác hơn là khóc, là tiếp tục khóc cho đến khi nào cạn nước mắt và có một khóc được nữa. Thật sự lời của bài kinh này thấy được ví dụ mà Đức Phật đề cập đến đó là nguyện lên. Ngày hôm nay có lẽ chúng ta có thể đi về thế nguyện lên. Chúng ta nghe nhiều về trường hợp những người bị ám, bị xúc đạn. Xúc đạn đã trở thành một cái vũ khí thay thế cho nguyện lên. Nhưng mà ngày xưa một giá là thực chất cách đây vài trăm năm thì hôn tên vẫn là một cái khí giới mà người ta tiêu dùng. Có khi hôn tên phải tâm động và có khi hôn tên không tâm động. Nhưng mà khi bóng viên vào trong người thì nó tạo ra không có biết bao nhiêu người đau thương, giết chớ khổ sở. Và Đức Phật ngài đã dùng hình ảnh hôn tên để kể khí cho nỗi khổ của một người bị mất đi người thân của mình. Có thể trong giờ phút đó tất cả những người khác đều là vô nghĩa. Thậm chí chúng ta nghĩ rằng mặc dù những người xung quanh có cố an ủi hay là làm rất là nhiều điều giúp chúng ta, nhưng mà không phải dễ dàng để chúng ta vượt qua những giây phút khổ sở. Lễ thánh mộ Việt Nam đã cho mình cái thề để cảm đến khi mất đi người con trai yêu quý của mình đã buồn khổ thứ bảy ngày không có ăn cơm. Và Đức Thế Tôn đã đến một ngày và nói về hai điều chỉ trong bài kinh này chúng ta có thể thấy được. Thứ nhất là cái chết là một điều rất là hiển nhiên, không ai có thể tránh khỏi. Không phải cái chết đến mình, là cái chết đến người thân của mình thì mình cũng khổ chứ. Và thứ nữa là Đức Phật sẽ cầu mộng. Đối với chúng ta, nó là một cách để làm quên đi sự khổ. Để khổ thì mình khóc, với mình. Thường thường thì điều đó không phải là như vậy. Không có nghĩa là chúng ta khóc được nhiều, khóc cho đến khi không còn nước mắt để khóc nữa thì nó khổ sẽ theo đó người quay đi. Chúng ta nói về điều thứ nhất mà chúng ta quay tâm đến lại đây. Người sống là một bên vô định, nhìn là chết là một chuyện chắc chắn. Và hơn thế nữa là chúng ta không thể chứng kiến sự ra đi vĩnh viễn của những người thân yêu. Hôm qua chúng tôi đến nhà quan để làm lễ tham gia cái một công trình. Người mất là một người con trai 25 tuổi. Chúng tôi nghĩ rằng cái tai nạn xe cộ xảy ra đột ngột, người đó đã ra đi, và có lẽ là nỗi đau đớn, sự vết thương, sự cái chết cũng không có nhiều. Nhưng mà có ai có thể tưởng tượng được nỗi đau khổ của bà mẹ còn lại vì mất đứa con của mình, đứa con mà thì bất giác cả tình thân nó lên, không biết bao nhiêu con khó nuôi lớn, cho đến khi ở cái tuổi họ đã học hành, học lại, ra trường, có một tương lai hứa hẹn ở trước mặt. Mà bà mẹ cứ biết tin rằng như vậy mình đã làm rất tốt những gì cần phải làm ở trong vai trò của bà mẹ, và cho con mình có một tương lai sáng sủa như thế. Nhưng mà rồi tai nạn xảy ra, những con trai đi tìm kiếm, chắc chắn em không có những ngôn ngữ nào đủ để diễn tả nỗi đau của bà mẹ ở trong trường hợp đó. Nhưng mà trường hợp đó không phải là trường hợp duy nhất, có rất là nhiều lần. Nhưng bậc mẹ thì nhiều biết phương tiện như là nói để người ta chúng ta thấy được đó là một thực trạng não lực mà tất cả chúng ta phải đối diện với vượt qua. Một số các bạn ngày hôm qua như vậy được biết rằng người mất tích là cháu của cô người một của một người chùa. Thế như là một người rất là thân người một chùa. Ở trong thời gian ngắn cô có hai người cháu đều bị chết vì tai nạn xe cộ. Một người đầu năm nay và một người vừa mới sử dụng điện cuối tuần vừa qua. Khi mà cô đến để lên chúng tôi đi thì chúng tôi thể nhận ra những giọt nước mắt ở trên mặt của cô. Và thứ vì ở trong một năm mà có hai người cháu còn mẹ để chết vì tai nạn xe cộ, mọi sự đã đứng ngược đến vì cô rất là nhiều. Điều đó làm cho chúng tôi nhớ câu chuyện của bà Nguyễn Thân Kha. Có một lần bà đến đây lấy Đức Phật, và Đức Phật này hỏi rằng người Nguyễn Thân Kha sau hôm nay không có phải chuyện gì. Thì bà thưa rằng là Đức Thế Tôn, con mới có một người cháu qua đời, là đó là một người cháu mà con rất là thương yêu. Thì thứ gì đối với chúng ta mà khi nghe nói một người thân của mình mà lại có trường hợp mất đi một người thương thân, thì có lẽ chúng ta sẽ an ủi, có lẽ là chúng ta sẽ bày tỏ cái lời thương thương của mình. Nhưng mà trong trường hợp này Đức Phật lần này á, khi mình nghe một cái thân nói như vậy thì ngài không có phản của quý vị một ngày đó một bài lực một câu để biết rằng con có mong mỏi là có được nhiều người cháu đáng yêu rất quý như vậy không? thì cũng đi xem hai ba lời được bằng đức Thiên Tôn. Con là một người cư sĩ, cuộc sống vui buồn là bởi những người con cháu. Thế giới tự nhiên con có thể có được con cháu đông đảo, nhưng mà những người thật có thể thì con cũng không nghĩ. Con trả lời của bà Vishaka đó,
một
các mục đoạn kinh như Phật này cũng có dạy rằng là chuyện gì ở trong cuộc sống này cái mà chúng ta có cũng là cái lợi cũng là những lợi bất bằng, cái mà làm ai là chúng ta niềm vui cũng là cái hoài cũng là lợi bộ. Người có trâu bò thì vui vì trâu bò, khổ vì trâu bò. Có tài sản thì vui vì tài sản, khổ vì tài sản. Có người thân thì vui vì người thân, khổ vì người thân. Tôi nghe giải rằng những người ba cái khổ một người là chỉ cần biết điều gì đau khổ thì chỉ bộ chỉ có biết là thương tài sản, tức là thân đi tiếp viện, tức là chuyện nhân cách đối với người thân của mình. Vì điều này rất là hiển nhiên và chúng ta hầu hết ai có cái kiến thức trung bình thì đều hiểu và đều có thể chấp nhận. Nhưng mà cái chuyện là chấp nhận cái chuyện lý lẽ đó là một điều, đến khi mình trải qua là mình có đủ cái sự sáng suốt để mà không quá sầu khổ, để mà không quá bi lụy thì chuyện đó không phải là chuyện đơn giản. Một điểm mà chúng ta nhìn thấy rất là rõ ràng đó là chúng ta phản ứng ở trong cách phản ứng rất là tự nhiên, rất thì bản biến mà không thích rất thì lấp đối giận dữ lấp mắt không biết là gì là khóc là chỉ giọt nước mắt. Thì dù mình muốn khóc hay không muốn khóc gì nữa thì mình có đọc tự nhiên là mình khóc thì thật là đôi gì nữa đau khổ đó. Ở trong câu chuyện thì người chị Nam là một phụ nữ không phải khóc suốt bảy ngày vì chị ra đi vì thất thứ. Nhưng mà rồi thì thậm chí miền Nam thậm chí nước mắt đã cạn dần nhưng mà ông vẫn không quên nơi được đau khổ. Nghĩ gì sao? Bởi vì Đức Phật dạy rằng khóc kệ nó không lo được, nó không an ủi được. Thế thì mà nó cũng không chứng minh gì cho người quá vàng, những người đã mất. Thì điều mà chúng ta muốn nói ở đây ở trong bài kinh này đó là tân ly tử biệt là một nỗi khổ, nó giống như người bị mũi tên mà không mong. Mà mũi tên nó đi bao nhiêu sự đau khổ biết lắm. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng mất người thân thì nó cũng khổ bằng một cái mũi tên, nhưng có ai trải qua điều đó chứ gì nghĩ chuyện không? Một bà mẹ mất đứa con của mình thì tôi mới thấy rằng cái khổ rất là vô cùng khổ lắm. Khổ lắm cái gì? Không thể dùng lời để mà người nói được. Sinh mệnh của loài người ở đời các bạn biết không? Nhiều phiền toái nhỏ nhoi liên hệ khổ không có gì cả, sợ bị rơi chết ổn vậy người được thân đừng có sợ gì hết. Những người sợ lần già làm chán đứt nát cuối cùng để tất cả mọi người là như vậy. Cả tuổi, dù là trẻ hay lớn, dù là vui hay bị hại. Tất cả đi đến chết, cuối cùng cũng sẽ chết. Chỉ nên chết chỉ muốn đi qua đến đời sau. Cha không cứu được con, để bạn con cứu nhân. Những điều này chỉ cho chúng ta nhớ một câu chuyện về con phố. Một khi thần chết hiện về, nào ai có thể chở che cho mình? Thân nhân dẫu có chí tình, mọi người chỉ biết đứng nhìn con phố. Đó là bất lực của chúng ta trong một đời. Và nhiều khi chúng ta khổ, một phần là vì chúng ta cảm thấy bất lực đó. Chúng ta nhớ, cách đây khoảng 12 năm, có một câu chuyện xảy ra ở tại California. Quý vị, có hai vợ chồng đều là bác sĩ, và hai vợ chồng này có người con. Người con này bị tiêm nhiễm rất là đặc biệt. Và lúc hai vợ chồng dẫn người con đi qua một cái con đại, thì tiêm nhiễm đó từ cái thân con người làm cho người con bất tỉnh. Họ đã gọi cấp cứu đến. Và những nhân viên cấp cứu, họ không phải là bác sĩ, họ chỉ là những người chuyên môn về ngành cấp cứu. Hai vợ chồng đều là bác sĩ hết, nhưng mà không được mất thì họ không thể làm được, họ phải để cho nhân viên cấp cứu làm. Và cuối cùng thì những nhân viên cấp cứu đã thất bại ở trong chuyện mà lay tỉnh đứa con, và đứa con đã chết. Nếu trước mặt người cha và mẹ và cả hai là bác sĩ, thì quý vị những người này liên hệ với quận thiên lý để cho tổ chức tang lễ để chúng ta được biết ngoài cái nỗi đau của một. Nhưng mà với Đức Phật thì đây không phải là chuyện ngoài gì. Mà người nói rằng tất cả chúng sinh đều phải chết, là chính mình sẽ tự đi nữa. Nhưng cái gì không còn nghe được nữa. Thưa quý vị, đôi khi chúng ta giận không đơn giản là tại vì chúng ta bắt một cái gì đó, mà chúng ta còn giận vì lý do chúng ta bất lực. Khi mà Đức Phật dạy rằng một số vốn dĩ là như vậy, mọi thứ sẽ cùng khỏi tầm tay của mình. Khi mà cái chết đến, chúng ta biết chúng ta không làm gì được. Một cái phản ứng khác mà làm cho chúng ta cảm thấy rất là hại, rất là khó chịu, đó là điều vô định của đời sống. Chúng ta luôn luôn muốn sống cuộc sống phải an bài, chúng ta luôn luôn muốn có cuộc sống phải đi theo cái phong tục, nhưng mà đời sống đó là một sự dài của sự bất lực. và trong sự bất tỉnh đó, không ai có thể chết là một việc hoài chạy ra như vậy nữa. Ví dụ như là chúng ta từng nghĩ rằng những người già mới nên chết, có người trẻ không chết. Những người nghèo mới nên chết, những người giàu không nên chết. Những người xấu thì chết đã làm những người đẹp đã bị rất là bất lực. Nhưng mà thật ra đến một ngày này là thành chết chắc không có lựa chọn như thế. Ai có thể chết được hết. Câu chuyện mà chúng ta thường nghe về một vị thiền sư Nhật Bản ở Tây Trung Gan, vì này nổi tiếng là người con hay chữ tốt. Ngày xưa thì quý vị nhận biết thư pháp. Thư pháp tức là chữ bé chữ đấy, chữ rất là đẹp, chữ có thần nữa, nó trở thành cái gì nó rất là tươi rồi. Nên có một lần có một gia đình ở trong làng, gia đình đó cũng nhận thấy nhau một cách cũng là chào nó. Bây giờ thì chị tư viết cho một cái bức tài tử để theo trong nhà. Thì thưa quý vị, những người trong gia đình nghĩ là nghe thiền sư là bản thân là một vị thiền sư nổi tiếng, và thứ nữa cũng là một người được biết đến là người có văn hay chữ tốt, thì chắc chắn sẽ cho một người đại tử, một người này có rất là nhiều để trong nhà. Thì khi điều này đến gặp vị thiền sư, yêu cầu thì vị thiền sư không có từ chối, và nhanh chóng lấy giấy mực ba phần ra và viết sáu chữ: ông chết, cha chết, con chết. Thì với sáu chữ đó làm cho những người trong gia đình cảm thấy không có hài lòng chút nào. Ở đời này người ta có một ngôi nhà đẹp, không ai biết một cái quần tia đầy đầy mà phát đến chi chết như thế. Và những người này tỏ thái độ rất là khó chịu. Thì vì thực sự đó là nếu trong cuộc đời này quả thật người ta chết một cách tục tử, là ông chết rồi cha mới chết và con mới chết, thì điều đó là một sự tuân thủ rất đặc. Nhưng mà nếu nó có sự đảo ngược là con sẽ chết cha, cha sẽ chết như ông, thì điều đó là một điều không hay, không đẹp. Người dùng ta chấp nhận như vậy, nhưng mà không ai dám kêu một mình thì tôi là hết. Nếu dùng sao? Nếu gì đó là một điều mà người ta nghĩ là không đẹp. Câu chuyện tiền đó, đó là một điều là chúng ta thường mong mỏi cuộc sống nó đi theo cái trật tự, nhưng mà vì thế thì nó không có theo trật tự. Tại vì sao? Tại vì chúng ta thì
thank you. Nam Mô Bụt Thầy. Không biết gì có nghe thì chúng tôi nói không? Có lẽ thì Thầy Đức Thẩm đang xe lên chúng ta nghe đi hộ. Và không thể nghe đi tục thì tôi vẫn được đánh ngón. Thì chúng tôi xin nhiên tiếp lời của Thượng Thiện Đức Đẳng như Thượng Cơ Lợi Yêu Cầu để có một vài lời sau cùng trong bài học ngày hôm nay. Thì kính thưa quý vị, chúng tôi ngược lại các bài kệ trong bài kệ thứ nhất, sinh mạng của loài người ở đời không ai biết, không cứ nhiều phiền toái nhỏ do duy thì khổ. Ở đây nói đến năm điều bất định, trong đó có điều sự chết là điều bất định, giờ chết nơi xuống chết và cách chết không ai biết được. Đời sống này quả thật nhiều phiền toái liên hệ với sự khổ. Để thể thứ nhất của chúng ta phải như vậy như vậy. Để thế thứ hai, không có sự cố gắng nào khi sống thoát khỏi chết. Sau khi già chết phát hữu trình là vậy. Ở cái bài kệ này thì quý vị chúng tôi nhớ một câu mà Đức Phật đã dạy rằng là dù chỗ bất tất sự tịch sự tăng chi vệ sổ ký mất chút và ra chê lô, dù ai sống cả trăm, dù ai sống trăm năm, cuối cùng cũng phải chết. Chúng ta sẽ cố gắng để chúng ta thoát khỏi sự chết được. Bởi vì đó là cái quy luật của cái pháp vô vi. Sau khi chết ở cái bài kệ thứ ba, như các cái chính mùi cũng người được sanh thường có sợ bị chết. Ở trong cái bài kệ này nó cũng có vấn đề khiến cho chúng ta khó hiểu. Nhưng ở đây chúng ta phải hiểu rằng là thể cái đen cây chín mùi dù chúng ta có sợ bị rơi thì nó cũng vẫn rơi như thường. Như vậy khi mà con người có sanh thì dù chúng có sợ cũng phải chết. như người làm thợ ghe là chế bắt đến xét cuối cùng về tất cả mạng sống người này. Thứ ba thế, trung bình phần đất xét mọi người sử dụng, họ làm ra cái điều mang cái tính chất để cũng như mạng sống này cuối cùng là cái sự chết. Người em lo thì chi được đâu, một vài kể tới tiếp trẻ tuổi rồi lớn tuổi, người ngu của cái trí tất cả đi đến chết, cuối cùng rồi cũng chết. Dù cho người già, người trẻ hay là người ngu, người trí, tất cả đều phải chết. Tất cả đều đi đến sự chết giống như nhau. Đối với các vị chư thiên, phạm thiên thì có tuổi thọ nhất định. Còn đối với loài người chúng ta thì tuổi thọ bất định. Đừng có nghĩ rằng là già rồi mới chết, ngay cả cũng trẻ cũng bị mù quáng. Cánh trẻ tuổi thanh xuân chúng ta đi ra ngoài nghĩa địa nơi người ta chôn người chết, những cái tấm mộ bia ghi tên tuổi và hình ảnh người chết, chúng ta thấy có những người lớn tuổi người chết cũng có, và có những người chết trẻ cũng có. Tất cả đều như thế, cái sự chết là chúng ta cần phải quan sát cái sự kiện này. Những ai chết chi phối đi đến đi qua đến về sau, cha không cứu được con hay là con cứu nhau, ở đây đối với chúng sanh khi mà đi đến cái chỗ chết hay còn ở đời sau, thì dù cho cha mẹ hay bà con cũng không thể là cái chỗ nương tựa cho nhau được. Sai về đi quyết tâm nhà đi qua và nhà nhà thực hiện. Thật vậy, khi mà cuộc sống thì mình có thể hồi nhỏ thì nương tựa như cha mẹ, đến khi mình lớn tuổi già thì nương tựa con cái, hay là mình đương tựa tâm bằng nghĩa thuộc những người thân chúng ta sẽ che chở cho chúng ta khi mình chúng ta sống. Nhưng mà đối với định lực của pháp vi sanh tử thì khi mình chế là ai từng nhận giới khác, chúng ta cũng chỉ đâu chúng ta đến trong cuộc đời này cũng một mình từ ở nơi khác sinh lại, rồi khi chúng ta chết ai trong người cảnh giới khác cũng đi ra đi một mình, không có mẹ cha, không có con cái đi theo, không có thân mật quy thuộc đi theo. tất cả những điều đó. Vì mình Phật tử chúng ta cần phải bắt để chúng ta cái bản chất của tự như vậy, có thân này là như vậy. Một điều mà người thấy rằng đối với Đức thì Ngài chỉ nói lên những gì là sự thật, không phải của chúng ta một cái sự bi quan hay là để làm cho đệ tử này có một cái tư tưởng tiêu cực, cứ suy nghĩ về cái chết, không phải vậy. Mà phàm nhân chúng sanh khi mà con không hiểu được cái bản chất của pháp hữu vi, không hiểu được cái bản chất của cái mạng sống này, kết thúc là sự chết. Cho nên họ bị một mũi tên sầu muộn. Sầu muộn khi mà người thân yêu của họ chết đi, họ cảm thấy mất mát nên họ sầu muộn. Như người Việt Nam ở trong câu chuyện này duyên khởi về kinh này, vì sầu muộn đứa con đã chết nên anh ta không giết đứa nào uống nhịn đấu suốt cả 7 ngày. Thứ hai nữa là khi chính bản thân mình cận kề với cái chết thì ai cũng hốt hoảng sợ hãi. Nhưng mà nếu người đó đã tích lũy làm được nhiều công đức phước báo trong thời bình sinh, đến khi gần mạng chung, người ấy có trí tuệ hiểu được rằng khó thân đây phải già bởi sự chết. Cái sự chết nó sẽ đến chắc chắn là như vậy. Đó là một điều hiển nhiên. Cho nên chúng ta sẽ không có cái sự sầu muộn khi mà người thân ra đi, hoặc là chính bản thân mình tận kề với cái chết. Xin hỏi quý vị có nghe được chị Tân nói không? À, quý vị chờ cho chị Tân nghe điện thoại. Alo, bài phát ngay, có là rồi khỏe được nghe. Chị cô đang ở xin lỗi quý vị như là chúng tôi vừa có điện thoại của quần sự thiền tâm gọi đến thỉnh quý vị, thỉnh quý vị lên nhà một vị quần sự gọi thì chúng tôi phải nói chuyện không có bỏ được. Và xin hỏi sư tổ chức đạo, hôm nay thì bọn con định đi là thì chúng ta sẽ viết và chọn vẽ cái bài kinh này hay là mình dừng lại ở đây để chúng ta thảo luận rồi những vấn đề khác chúng ta sẽ viết trực tiếp. Dạ, xin cảm ơn sư phụ. Như vậy thì chúng ta dừng lại ở đây. Bây giờ cũng đã đến giờ chúng ta bước qua phần thảo luận. Bây giờ có thể chuẩn bị bài chất đẩm quan trị trở lại. Dạ. Như vậy thì chúng tôi sẽ hỏi sư tổ chức đạo một câu. Ồ, hiện tại bây giờ đang có sư tổ chức đạo cũng có sư tổ chức đạo và mỗi vị là chúng ta có ba người. Nếu mà đã có ba người thì chúng tôi sẽ hỏi thượng tọa Giác Đẳng một câu, rồi thượng tọa hỏi thượng tọa Tiền Vi. Và thượng tọa Tiền Vi sẽ hỏi lại chúng tôi. Chúng ta ba người luân phiên với nhau. Bài học hôm nay Đức Phật đã thiết nhằm mục đích để dỗ vui chân sầu khổ cho một Việt Nam sầu khổ vì đứa con đã chết, cho nên là thiết vì cái pháp sầu khổ mà chúng sanh vì không hiểu được cái bản chất. Và thiền tọa Giác Đẳng có người họ cho rằng nếu như trong cái pháp, trong cái giáo pháp mà Đức Phật giải thích chỉ nói đến về sự khổ, khổ già, khổ bệnh, khổ chết thì như vậy họ cho rằng là đạo Phật luôn có cái chế độ tiêu cực thì xin hỏi thượng tọa Giác Đẳng là chúng ta suy niệm về sự chết với thái độ như thế nào để không trở thành vi quan tiêu cực? Xin chỉnh sự bày tỏ chia sẻ qua câu hỏi này.
Đây là một trong những điều chúng ta đề nghị khi là một phương pháp. Chúng ta thấy rõ ràng là nói về chuyện thân phận lâu thì không được hiện hành được nữa. Vì vậy đối với người Mỹ đừng nhiên nhiên ở người Việt Nam mà chúng ta đi thì khi nói đến cái chết, nói đến mọi sự thì chúng ta nghe như là những chuyện xẻo, nghe điểm gỡ thì bất thường. Chúng ta không thể nói đến, nhất là cái văn hóa ảnh hưởng văn hóa qua. Vì là thì nếu như chúng ta nói về một sự thật, và nếu đó là sự thật hiển nhiên, thì cho dù là chúng ta nói gì cũng nói gì, mình cũng sẽ trải qua điều đó. Một điều khác mà chúng ta thấy đó là mọi thật thì còn khó có nói đến. Những cái khổ, sinh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, thương với xa là khổ, biết với gần là khổ, muốn không được là khổ, chắc cũng không muốn là khổ, còn biết khổ như nào là khổ. Nhưng mà chúng ta nên hiểu rằng những điều đó Đức Phật nói không phải để chúng ta bi quan, không phải để chúng ta than vãn, không phải để chúng ta dùng đen cuộc sống này, mà là để thắp sáng về một cái trí tuệ cho chúng ta thấy rằng chúng ta nên quý thời gian này, nên quý thời giờ mình có, một mình làm gì cứ biết là nghĩa ổn định. Thật ra thì không phải ai trong cuộc đời này nhìn một sự việc đều có cái phản ứng, có thái độ của mình. Những người mà qua bên Mỹ thường có cái nhận định chung đó là thời gian bên Mỹ đi qua rất là nhanh. Ở tại Việt Nam của chúng ta, cái nhiệt độ làm việc thì nó chậm, một ngày thì nóng, do đó thì một ngày dài lây thê là chúng ta có cảm tưởng như là chúng ta đang chờ đợi thời gian như lắm đồng như đứng yên mà nó trôi qua rất là chậm. Ở bên Mỹ thì từ đầu tuần tới cuối tuần thì diễn rất là nhanh, từ mùa công nhân này qua mùa công nhân khác, từ cái tết này qua tết khác, nó rất là nhanh. Mà 10 năm trong cuộc đời ở Mỹ đi qua rất là nhanh, không nghĩ là 34 năm rồi. Thế là những cái ngày đầu mà đến đến Mỹ vẫn còn như là rất là gần, cái tối từ Việt Nam là như ngày hôm qua rồi. Chỉ cái sự trôi nhanh của thời gian cũng câu qua cửa sổ rồi. Có nhiều người chỉ tưởng biết điều đó, nhưng mà đồng thời thì đó có nghĩa là chúng ta nên làm một cái gì đó không được, thì nó sẽ rất là vô nghĩa. Là nếu chúng ta ngồi đó để mà mơ màng, chúng ta không biết ai đã tìm ra một cái cụm từ rất là phúc duyên, gọi là lạc quan tế. Đó là cái đó của người Bắc, là lạc quan tế, có nghĩa là cái chuyện đó là có thể lạc quan như thế, nhưng có gì gọi lạc quan rất là khôi hài. Có lẽ đa số chúng ta đều có thái độ lạc quan tiêu cực, chỉ vì nhưng mà con đường chúng ta trôi qua rất là nhanh, nhanh đến độ mà chúng ta chưa kịp làm cái gì cần thiết thì thời gian đã trôi qua rồi, thời gian không chờ đợi ai nữa. Nên thực sự câu hỏi từ đầu người xưa chúng ta làm sao mà để chúng ta đề cập đến những điều đó còn thái độ tích cực, thì cho đến khi nào người nào mình nhận thấy được rằng cuộc sống nó vốn là bản chất như vậy, mà mình sẽ chấp nhận điều đó bằng thái độ khôn ngoan, đó là thái độ tích cực. Sẽ được dẫn chứng bốn câu nói, bốn câu Phật ngôn là chúng ta thường nghe. Đời sống là bốc lên, và cái chết tức là cái điều chắc chắn. Ai hiểu được điều này thì năng làm cái thiện nghiệp. Người phúc đức là để nuôi nhờ tất cả chúng sanh đời này và đời sau. Câu mở đầu nói rằng đời sống của con tên như cái chết của mình chắc chắn, thì mình nghe từ nhiều như là rất là tiêu cực. Nhưng khi đã ai hiểu được điều này, mình cố gắng để cung bồi sự nghiệp vì phúc đức rồi lấy nương nhờ đối với cả chúng sanh đời này và đời sau, điều đó nó mang cái hình ảnh rất thiết thực. Thế hoặc giả, chúng ta cũng tìm thấy ở trong kinh khẳng định này, sự đau khổ có thể là một thể chất mỏi, có thể là một thiên nhiên điều để ta sáng tự nhiên là đúng như vậy. Câu chuyện của Vinakotami, câu chuyện của Vatachara, câu chuyện của chúng ta học ngày hôm nay, và có rất nhiều câu chuyện ở trong kinh cho thấy rằng những đệ tử Phật đã tìm thấy đau khổ như là một chất xúc tác, một chất xúc tác đó không chắc người giác của mình. Thì đúng là cái nhìn rất là tích cực, chứ không phải là tiêu cực. Và thứ hai thì chúng ta cũng có thể tìm thấy cái ý nghĩa của tâm lao và tử một cách rất tích cực ở trong đời sống. Ví dụ như cha mẹ già rồi, cuộc sống gì chỉ mình theo chúa. Thì nếu những đứa con thấy rằng mình không có điều gì về đối với cha đối với mẹ, thì mình nên làm cái gì đó cha mẹ vui, thì đó cũng là cái gì đó rất cực. Mặc dù nó thì cảm xúc rất là thường, nhưng mà nó cũng một cái độ rất là tích cực. Và thứ hai điều của thế gian rất là kỳ bí là Đức Bồ Tát ở trong quá khứ xa xưa này đi trên một chiếc thuyền lớn, và khi thuyền ra giữa biển thì bị phong ba đánh chìm. Một mình này là người duy nhất cố phấn đấu và giá nào cũng phấn đấu, trong khi mọi người khóc đi rồi buông tay nhận tiền hay không nước, thì ngày vẫn kiên trì tiếp tục và tiếp tục để bơi. Mọi người không biết là mình bơi đi đâu, bơi về hướng nào, cho đến khi người chết thì nước đi. Và sáng hôm sau thì người ta dậy thấy rằng mình đang nằm ở trong một bãi biển, một cái cơn sóng vô tình nào đó đã đưa người vào cái bờ. Thì rất là chuyện gì chúng ta nghe nhiều người bị chết đuối, bị đắm đầu dưới biển thì thấy được sự may mắn như vậy. Thì khi mà người tỉnh dậy mà nhớ là cái hình ảnh rất là hay, khi chiếc tàu bắt đầu chìm xuống và bao nhiêu người la hét cầu cứu, bao nhiêu người sợ hãi, và cái cảnh tượng mà người lội người bơi bằng đôi tay của mình đi vào cùng, không biết mình sẽ đi về đâu nhưng vẫn tiếp tục bơi, tiếp tục phấn đấu, thì tất cả cho ngày thấy một hình ảnh của một bể khổ mênh mông. Và cái bể khổ đó nó làm cho ngày phát khởi lệ nghị và đại bi tâm, lệ nghị là chính ngày làm sao đi vượt qua cái bể khổ đó, và lại bi tâm là làm sao ngày có thể cảm nhận một cách sâu sắc, một cách trọn vẹn về cái nỗi khổ của người khác để đi vượt qua điều đó. Thì thứ gì ở đây là cái khổ nhìn rất là tích cực. Có nhiều người làm cho nỗi khổ làm cho mình tê tái, nỗi khổ làm cho mình trùng hợp, nỗi khổ làm cho mình cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy này, nỗi khổ làm cho một phần đại sĩ đã bắt đại bi tâm mà khởi lên đại nguyện, thì điều đó nó hoàn toàn là tích cực. Đó là vài điều sẽ được chia sẻ. Nhân cô hỏi với tiểu tổ tiểu sư chúng tôi cũng thật với việc nghe được khởi vì chúng tôi đang đi ở ngoài đường chứ. Và bây giờ tiếp theo thì xin được cái tỉnh tiểu tổ tiểu nguyện, không biết tiểu tổ tiểu nguyện có nghe được không? Nếu tiểu tổ tiểu nguyện nghe được thì xin tiểu tổ tiểu nguyện trả lời cho cô đó là số 2. Dạ vâng. Sư tổ tiểu nguyện, hôm nay chúng ta nói về sinh ly chuyển biệt. khi mà chúng ta mất đi người thân của mình. Có nhiều người có cái lý luận như vậy là vợ là con là nghiến ruột, cái chuyện mà vợ chồng con cái bà con nghiến ruột đôi khi là cái chuyện nợ nần, người này nợ với người kia, người kia nợ người nọ và trả, rồi khi trả hết thì người đó ra đi. Lấy ví dụ như là một người con sinh ra đời là gánh nặng cho bà mẹ, bây giờ khi bà mẹ đã trả hết cho con thì con chết ra đi. Đó là cái nhìn của người thường tình. Từ tòa tự quyền quá đồng ý rằng dựa trên Phật pháp thì có những người họ chết bất đắc kỳ tử là do hoặc là họ hết nợ với những người còn sống, hay là những người còn sống hết nợ với người đã chết. Thì tôi tự nguyện có tính về điều đó không? Xin được ý kiến của tôi.
Nam mô Bổn Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Thẳng Thầy Giá. Thì tôi để chứng được cái rõ không ạ? Dạ, cảm ơn anh Diệp, cảm ơn anh cùng cùng đại chúng. Tôi có lẽ đến Đức Phật, đến Giáp Pháp, đến Chính Thành, cũng có lẽ đến Sư Phụ Địa Chiêu. Tôi rất là mất về Đức Môn Hàng, cùng Chí Thanh Đa Thiện Diệu, kính chào và quý thương mũi, cùng Chí Phật Tử. Dạ, cái bạch tổng tòa quá thật thì, ở trong cuộc đời này, khi mà cái sự duyên hội tụ của những người con, của những người vợ, của những người chồng, con văn, đó tức nhất là cũng do một phần có cái nợ, có cái nợ, có cái duyên với nhau, mà cái nợ này không phải là chỉ là nợ, là cái duyên với nhau. Cái nợ đó tức nhất là vợ trả nợ như là những đứa con bề ngoài, rồi cha mẹ sẽ cứ sẽ tán ra bài sản, cho là những đứa con bề ngoài nó phá thách vân vân, thì cha mẹ sẽ trả cho nó hết. Chúng ta có cuộc đời này một nhiều, chúng ta là khó, không là không. Nhưng phải nói rằng là cái nợ là một phần cũng có. Nhưng cái duyên, cái nợ đó nó có hai cái, nó có cái nợ là nợ của cái khác tài sản. Và cái duyên nợ với nhau, nó là cái khác nữa. Tại sao mà nó không sinh ra ở cái gia đình này? Tại sao không ra gia đình, sinh ra vào gia đình khác, mà lại sinh ra vào gia đình này? Tại sao không là người kia là con tôi mà người này là con tôi? Thì đâu tất cả cái đó nó đều là ông kinh nhân duyên từ tiền thân đã gặp nhau, đã hẹn nhau và đã muốn gặp nhau rồi, thì nó có sở là nó cái duyên là từ cái đó nó có cái nợ. Và chúng ta nói cái nợ ở đây chính là nợ tình hay là nợ tiền ở trong cuộc đời, tức nợ tiền sẽ trả tiền, nợ tình sẽ trả tình. Đó là thật sự ở kiếp thai sinh nó là như thế. Nhưng có một mặt khác, cái đó nói về cái cuộc đời và nói về cái bất kỳ, nói về cái sống của con, cái con người. Nhưng có những cái nó cũng rất là chân tình chứ. Cũng có những người con vì thương cha thương mẹ, có những người mẹ cha vì thương con, rồi tiếp tục gặp nhau nữa. Mà quả thật thì có những người con rất là ý thức, không phải làm phiền cái cha mẹ, và có những người cha mẹ lo đầy đủ cho những người con. Thì như vậy thì cứ gọi là nợ không, thì ở đây chúng ta thấy nó cũng kết thúc duyên. Thì trong có cái nợ đó là chính là cái nghịch duyên, hay là chúng ta nhớ là cha mẹ làm thầy con đối sách sẽ không hoàn thiện những cái đó, đó nó chính là cái nợ, cái của nợ. Còn ở đây thì chúng ta thấy trên được thần nghiệp hoài, thì nó nói là ẩm nó hoàn toàn là nợ như vậy. Bởi vì sao như thế, vì vì sao vậy? Bởi vì nợ thì nó đã hết, là hết nợ có phải như vậy không? Rồi người đó chết, bất tất kỳ thử hay do ông tai nạn hay do bệnh hoạn gì đó người chết đi, có phải là hết nợ quả thật thì không có hết nợ. Nói như vậy là không đúng. Cái duyên nghiệp của người đó, nó có cái duyên nghiệp riêng, bởi vì nó không còn nữa, nó không có thể sống được nữa. Sự cái động nghiệp nó nó xuất hiện thì nó phải chết. Thì không phải người ta thải mạnh hết, mà cái duyên với cái gia đình đó, với cha, với mẹ, với vợ, với vợ, với chồng, với con, với cái nó không còn cái gì nữa, thì người ta chết. Cũng như hôm qua con đi về, cái con thấy cái thầy này cũng mỗi lần, cũng như xem cái cái ông đó ông cục chân ông bán cái số trên cái chiếc xe lăn không biết vì sao mà nó sụp cái hố sau thì ông ta té xuống thì xe tải nó chạy ngang nó té thì người ta bài tán người ta nói rồi còn nghiệp cũng dễ sợ muốn chết cái còn nghiệp quá những điều cũng kệ ông cũng trả cái nợ lắm chết thì trả cái nợ cho nó xong ông phải khổ ông phải cục tay cục chân người ta cục chân rồi mà còn phải đi bán cái số nó khổ quá thì có cô cũng nghĩ cũng là trường hợp có nghĩa là người ta hiểu cái cuộc đời này cái chết như vậy là cái nào thì cái thứ gì vậy thì cái người bán cái số đó mà hôm qua thì chú cái chú chết đó có thể là trả hết nợ đó hoàn toàn không bởi vì cái duyên nợ mà ông bị tàn tật như vậy đã biết cái người quá khứ ông tự là sát sinh hoặc là ông đánh đập người ta rất là nặng nề biết là sát sinh đoạn cái sinh mạng người ta và đánh đập đau thương đến người ta coi như là nằm tại chỗ như là chặt chân chặt tay người ta con những cái nghiệp đó làm gì mà chúng ta biết nó hết nó hết người ta chỉ rằng là người ta chỉ nghĩ rằng sống hết kiếp này sống hết kiếp này phải chết cho hết hết sinh nợ và coi như là sinh ra cái cuộc đời này đau khổ quá cho nên khi mình chết là hết mà hết thì ở đây chính là người ta người ta hiểu một cách tức là thứ nhất là đoạn trí điều thứ hai người ta hiểu một cách thường tình hóa có nghĩa là xong kiếp này cho hết mà tính thú vị là cái nghiệp của chúng ta khi mà chúng ta xác định cái nghiệp chúng ta khi chúng ta đánh đánh gặp người khác nó tàn tật nó đau thương nó không phải trả chỉ một chút đâu mà rất là nhiều lần từng cái đau khổ của người ta thì cũng là từng cái tâm tử của chính mình chứ không phải là đơn giản cho nên là nó hết nợ ông ta trả hết nợ rồi cả thì lúc đó con suy nghĩ thì người ta hiểu như vậy nhưng quả thật thì đi về cái nhìn hình thức thì ông ta chết thì xem như ông ta không còn phải một chiếc xe lăn mà đi bán và cái số nơi này nơi kia sẽ ra không phải đau khổ như vậy khi chúng ta hiểu nó có đau khổ như vậy chúng ta đau khổ như vậy nhưng không phải hết đâu cũng vậy cái chất của người thân của chúng ta không phải do hết nợ có thể do cái duyên nghe hiện kiếp này nó chấm dứt những cái nợ tình nhau nợ tiền nhau nợ những cái ân oán với nhau dầu cho là thuận hay là nghịch duyên dầu cho thuận duyên hay là nghịch duyên dầu cho là thiện hay là ác nó đều là vai trò trong cuộc đời này một cách liên tục từ đời này sang đời nọ từ đời này qua đời kia chúng ta nhớ rằng nó một điều rất là đặc nó rất là lạ có những đứa con sinh ra trong cuộc đời sinh ra vào gia đình nó rất giàu mà vẫn ăn nên nghèo thang còn có những người con sinh ra trong gia đình lực tan làm ăn không có khá may mắn vô cùng nhưng đem một cái quả tới cho gia đình thì gia đình lại là cũng như tránh ra bài trả hay là thất bại vậy thì chúng ta đặt một câu hỏi gì thì có phải là do cái người con đó không có phải do cái người con đó do cái người con đó mà cũng như là cái gia đình tốt đẹp hay là cái gia đình cũng như là khổ đau phải do người con đó không chính thưa quý vị ở đây không hẳn là như vậy có những cái do người con cái nghiệp khác quá như tiền tích tức là ngày lô sẽ khác cái nơi nào nó cũng khổ hết trơn do cái ác nghiệp nó quá còn mặt khác nó do cái ảnh hưởng chung do ảnh hưởng của cha mẹ lúc đó cũng thiếu phước là cái con này cũng thiếu phước cái hai điều yếu cho nên chấp nhận cái hai điều yếu cho nên nó sinh ra bệnh nó sinh ra cái đau khổ còn có những đứa con nó có phước gặp cha mẹ cũng một phần có phước cả ba cái cơ hội đó nó gặp nhau nó có thể thúc đẩy làm cho ông lên làm ra có chiêu quan đại còn có những người con rất là hạnh phúc khi chúng ta thấy ngày chùa ấy thì sáng ra nơi nào thì nơi đó được hai ngày người cha người mẹ đó tức có những cái dị biệt cũng có những cái nó cũng khác biệt hơn người chứ không phải là cái gì chúng ta cũng cho là từ ổ thừa cho người con hết thì kính thưa quý vị, cha mẹ thương con mà, cho nên ta không nở trẻ. Tại sao mà mày sinh ra đời, cho nên tao đáng ra vậy, sáng tao mà trẻ con bất tiền, và ta không nói như vậy, chỉ là làm cho mẹ cũng buồn, cho mẹ cũng vẫn hiểu, chỉ vì đây là con của mình. Thì cái mà chúng ta nói rằng, cái nợ đó, cái khổ nợ nó mang tới, do cha mẹ từ nay xưa cũng đã thiếu với nó, vì nó tới để nó trả, cũng có, cũng do cha mẹ, nó thiếu cha mẹ nó trả cũng có. Chưa chắc là cha mẹ thiếu nó hay nó thiếu cha mẹ, cái điều này là chưa chắc ai thiếu ai. Rồi chúng ta thấy cũng có những cái người con nó rất là hiếu thảo, rất là ngoan hiền, chỉ là những người mẹ không xứng đáng là rượu chè bê bết hoặc là ngoại hoa nước tốt, chắc là riêng với con. Những cái người cha mẹ có những người đến tuổi cũng rất là hư, chứ không phải là không, thì chưa biết ai nợ ai và chưa biết cái duyên của ai đó là lớn mạnh hơn ai. Vì vậy cho nên nếu lỗi sinh tạo thì cũng chưa chắc. Rồi cha mẹ chết sinh nó không, cô có tìm ra hết khỏi cái cha mẹ không phải vậy, mà cái đó nó ngừng lại. Chúng ta tạo một cái nghiệp đó, cái nghiệp nợ đó, nó dừng lại ở đó. Có thể nó chấm dứt, có thể nó tiếp diễn, có thể hôm nay chúng ta chỉ trả đất, ngày mai chúng ta trả đất 6,000 lần của hôm nay. Nếu mà chưa có từng hiệu quả thì chúng ta không thể phân biệt và chúng ta không thể phân tích nó là sẽ trả bao nhiêu và như lúc nào, thời gian lúc nào và sự tình, sự việc nó ra sao và ra sao, thì hoàn toàn chúng ta sẽ không có. Chúng ta sẽ không có, không có thực hiện được, và chúng ta sẽ không nói như vậy được. Mà chính tôi thì ở đây, người đó có một cái tinh thần, có một tinh thần tùy theo cái duyên, tùy theo cái nghiệp của mình ở trong cuộc đời này. Và tất cả cái gì cũng vậy, cái chết không phải do hết đời đời, cũng như bây giờ, tự nhiên chúng ta chết, chúng ta cảm thấy cuộc sống này nó rất là phiền muộn, cuộc sống này cảm thấy đau khổ quá. Bây giờ chúng ta chết, thì một tất cả mọi thứ đều đó không phải như vậy, mà có thể có trách nhiệm, có thể chấm dứt, có thể còn ra đi nữa, hay là có thể là trả thức hoặc trả nhiều hơn nữa, hay là có thể chấm dứt, hay là có thể là hôm nay trả một, ngày mai trả 10, rồi ngày mai trả 3, trả 4, trả 5, cho tới khi nào mà trả nhiều đó nó chấm dứt. Ở đây chúng ta không có thể phân kỳ, chúng ta có thể không phân tích khi nào nó hết, khi nào nó không được. Ở đây tùy theo cái duyên nghiệp, thì sẽ cái duyên cuối cùng mọi người. Nhưng cái thưa quý vị, chúng ta đừng bây giờ cứng rắn. Khi cái quả nó tới, khi cái chết nó hiện về, thì trong cái lúc hiện tại, dù cho bay của phương trời, dù cho đáy biển có tốt thời được đâu, dù cho nó cảm thấy sâu, không nơi nào thoát quả cầu, quả đau khổ mà chúng ta đã chịu. Để mình nhân ác thì quả ác sẽ đổ, mà nhân thiện thì quả thiện sẽ đổ. Đây là quy luật nhân quả, và biết như vậy cho nên chúng ta hiểu người đó khi mình chết là chúng ta biết là họ thay một chiếc sống mới, họ mặc cái áo mới để tiếp tục đau khổ nữa, chứ không phải là hết nợ. Nếu mà trên cái nguồn của Phật pháp thì người đó sẽ tiếp tục đau khổ nữa, bởi vì đang đúng sanh tử mà chuyện hữu đồng nghĩa với đau khổ, thì họ không đau khổ ở nơi này, trong gia đình này họ sống lại, có thể sống lại. Tại vì họ sống lại làm người, có thể họ thành phi duy, hay là làm đạo quỷ và sanh địa ngục gì, thì được bất cứ hình thái nào họ cũng sẽ, họ cũng bị cái gì, bị cái ngũ quẩn hiện diện này, ngũ quẩn xuất hiện này, họ sẽ đau khổ, sẽ đau khổ ở hôm nay, sẽ đau khổ ở ngày mai. Thì cái bệnh thường còn có đôi điều sinh ra trường bày như vậy, nếu có điều gì cần có tốt thì tính không thật như này. Thì tôi thấy là từ đấy là nó trở lại, có thể một là tình hình có thể như thường còn đã nói, tiếp tục thảo luận bình thường, vậy thì cũng tính không thật như thường còn tiếp tục điều hợp.
cái đầu tiên của sự cái gì có nghe được những từ đóng cửa. Dạ, dạ. Câu thứ ba thì câu hỏi số ba cũng cần cái tên từ đầu tiên sư. Và từ đầu tiên sư hy vọng từ đầu tiên sư có thể nghe được. Dạ, thưa nói từ đầu tiên sư thì có mạng chứng máy không? Nếu từ đầu tiên sư đã có mạng chứng máy thì xin cũng từ toàn. Dạ, xin hình thức và tự nguyện không thể tiếp tục. Ở trong bài kinh này đặc biệt đến một ngày dạy rồi. Dạ, đúng không? Khổ sầu của người thân. Chứ sư đã đi bệnh viện của một người thân của mình. Thì như vậy nước mắt đó cũng không giúp gì cho người quá bản hết. Nhưng có nhiều người họ ví dụ rằng nếu không lúc mình đang đau khổ mình khóc được thì nó sẽ giúp cho mình vơi đi nỗi khổ. Thì tôi nghĩ có cách như vậy không? Có cách nước mắt có thể làm vơi nỗi khổ không? Để tôi tỉnh thì đó tìm hiểu.
Nam mô Bổn Sư, Nam mô A Di Đà, Nam mô Phật Thầy, để tôi được chứng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn rất nhiều, cảm ơn Ngục Quỳnh, hội nghị diễn viên cùng đại chúng. Thì giải kết mặt thường quả thì có thể nói như thế này. Khi chúng ta buồn khổ, khi chúng ta buồn tức vì chúng ta hết ra, thì khi chúng ta cảm thấy nó bị dồn nén quá, bực bội rồi đau khổ quá thì chúng ta rơi nước mắt. Chúng ta cho rằng rất nước mắt như vậy thì nó xoa đi, nó vơi đi cái nỗi khổ. Cái thật quả thật thì cái tinh thần nó chỉ xoa đi cái khổ họ. Chúng ta đang mệt mỏi quá thì chúng ta cảm thấy nó rơi một nước mắt thì nó chia cái cảm họ nó ở một cách ở chỗ khác. Thay vì nó dùng nghĩa ở trong thì giờ nó đưa ra cái sách này. Cho nên chúng ta tưởng rằng cái đó nó hết khổ, chứ sự thật nước mắt không có làm cho chúng ta hết nỗi khổ. Khi chúng ta đã trôi xa, khi chúng ta mất đi một người thân đã ra đi, đã trôi xa vòng tay của chúng ta rồi. Và thật ở trong bài kinh này cũng như ở bài kinh trong bài kinh Pháp Tường, trong bài kinh mà Vua Kim Sa Đá, từ đó vua tên là mà mỏng thấy thân nhân thì nước mắt không thể để làm cho người thân là quá vãi, có thể hiểu được hay là chúng ta thể làm cho người thân bắt đau khổ được. Và chúng ta không tin rằng là khi người không có thương tiếc của thực an năng sau này đều là sự vô ích không không, vì người quá vãi chẳng được nghe và biết những điều ấy. Chúng ta nhớ người này không nghe, không biết những điều đó. Và cứ như thế, chúng ta khóc là do cái tâm phẩm của chúng ta. Mức nước mắt này không muốn bị đàn vô. Thế này bắt tay cha ra, nước không muốn bị như là thơ. Thế nên những đoạn nước mắt sầu thương, tội thờ, chia ly, hợp tan, mà có nên bỏ xuống. Còn hơn là dòng sông vốn vẻ. Người thân của con mất, con của con mất. Con đã khóc từ nhiều đời trong quá khứ rồi. Nước mắt này, thân vốn vẻ đại dương. Để chúng ta thấy, chúng ta hiểu. Nhưng quả thật, cách đây, tôi nhìn thấy ai. Tôi có làm một cái bài tiếng văn cho người ta. Thì tôi nhớ tôi làm cái câu. Cái câu này tôi nhớ là như là của sư tử nè. Mà lúc thì là học thì không còn nhớ. Dù biết xem bóng câu cửa sổ, bóng câu qua cửa sổ vẫn đặt cảm thông khí khổ đại đồng. Đã thành nguồn dân thông, đã thành thành vậy, nhưng lòng chúng ta vẫn phải đau. Người thân của chúng ta đã ra đi thì chúng ta biết gì ở đây không nói rằng khi chúng ta còn phạm phu, nhất là những người hiểu Phật pháp có thể nói luôn, kể cả chia tay rồi quý vị khi mà người thân thân của chúng ta ra đi thì cái thứ như vậy là một cái buồn vô cùng mà chúng ta rơi nước mắt. Cái rơi nước mắt này đó là chính là xin nhắc lại là nó xem như là nó chia sẻ cái nỗi khổ này, cái cảm thọ này đi qua chỗ khác một chút xíu, và cái cảm thọ đó nó cảm thấy nhẹ hơn, và chúng ta được tưởng rằng khóc để chúng ta được khỏe, khóc để chúng ta được tốt. Có thể tưởng như vậy là không phải đúng, bởi vì chúng ta nhớ người thân của chúng ta, và khi mình chết đó, không phải nhìn thấy chúng ta khóc và họ vừa lòng, nhìn thấy chúng ta khóc đó, họ cũng tủi khổ sở với chúng ta. Thì nó có hai cái hình thái ở cái xã hội. Đối với người Trung Hoa là họ thấy là cái đám tang nào mà phải khóc lóc gì thì đám tang đó cái người thân của họ vừa lòng. Bởi cho nên quý vị biết là có cái đậu gọi là khóc mướn khóc thuê. Chúng ta nhớ nghe khóc mướn khóc thuê. Còn cái người Việt Nam thì khi mà niệm họ rất là sợ, họ rất là không được khóc. Khi mà niệm để người thân trước mặt người thân của mình đừng có nên khóc khi mà đang niệm, bởi như vậy thì khi đóng mắt vào họ không đi họ không có đi đầu thai được, họ quyến luyến với mình. Thì cái thú vị có cái gì bên thái đó thì tất cả hai cái đó nó đều sai hết. Thứ nhất là chết và đã mấy tâm chết là đi đầu thai ngay, thân tử vừa chấm dứt và tâm phục sinh đã có mặt, nó liền kề cảnh sát na. Lúc đó có thể là phải sanh thành mà sanh địa ngục phải cô gái ngạ quỷ hay là trời vừa vân vân, là do cái nghiệp thành nghiệp của mình thì chắc chắn phải ra đi. Còn cái thứ hai, có những lúc người thân của chúng ta có thể thấy chúng ta đang khóc, có những lúc người thân chúng ta không biết cái gì hết. Chúng ta có thể nói rằng mà cái mà chúng ta thấy khi chúng ta đang khóc thì rất là một, họ đi ra không biết cái nghiệp của chính họ. Và chính thưa quý vị, cái sự khóc đó không có lợi ích gì cho người khác, và người chết đó không phải cảm thấy vừa lòng. Và khi những người con, khi những khi vợ, khi chồng, khi con, khi cháu mình sẽ phải chết, phải không còn nữa, họ cảm thấy vừa lòng, không phải như vậy. Chúng ta đừng bao giờ có một tư duy có sự chỉ niệm như vậy, chắc là không đúng. Cho nên khi chúng ta sẽ biết được cái tinh thần Phật Pháp, thì chúng ta mới thấy được cái sự tuyệt vời của chính nó. Đó chính là cái gì? Đó chính là dù chúng ta khóc thì cũng không được, cũng nước mắt này cũng không đi qua được cái nỗi sầu đó, và chúng ta khóc như vậy thì không phải để chỉ là cái sự tiếc thương, mà chúng ta phải hiểu rằng cuộc đời này từng người thay nhau đưa nhau xuống mồ, rồi tất cả chúng ta rồi sẽ chết. Và như trong kinh văn của ngày hôm nay chúng ta thấy tất cả chúng sinh sẽ chết, và khi chết như vậy thì không có người nào, không ai có thể mà chia sẻ, cha không có thể cứu được con như là bà con quý phục có thể giúp ta được. Chúng ta phải tự đi ra cái nghiệp riêng của mình, sang cho mấy, giận cho mấy, nhận cho mấy, khổ đau cho mấy, cũng là một biết con người. Nhưng cái tử cái sinh nó đeo đủ giết người, thân tứ đại này thấy đau làm chặt, liền sinh tử thấy liền trước mắt. Thì thúc đức quan dạy rằng cái tâm này là cái tâm giả, mai còn có, ngày mai chưa chắc được. Phần nỗi bệnh nỗi già cuối còn sống, đời sống được bao lâu? Thì chúng ta biết khi chúng ta có một cái suy nghĩ nhiều lần như vậy thì có lẽ sẽ rằng chúng ta chấp nhận cái nỗi khổ, chấp nhận sự xa lìa đó thì nó mới vơi được một nỗi khổ đối với những người thân mặc hiện tiền. Trong cuộc đời này chúng ta không chấp nhận một cái bất đắc kỳ tử của vợ, của chồng, của con, của cái chết đi một cách đột ngột do cái tai nạn hay do cái bệnh hoạn gì đó, thì chúng luôn luôn khắc khoải, không bao giờ chấp nhận cái sự ra đi của người thân của mình. Như thế, như thế quý vị, Nếu là người cha, người mẹ, người vợ, người chồng, người con, người ông, người bà, mà nằm đó bệnh hoạn chừng 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, 5 năm, 6, 7 năm, bất cả nước mắt, sự khổ dồn dập, khổ có khóc, họ cảm thấy đúng, họ cảm thấy đây là cái nợ chết rồi, con mình cũng đã nợ luôn, thì chúng ta suy nghĩ nó sao đây? Thì chẳng qua đó là có là cái chất của một con người, người ta không thể chấp nhận cái sự chết của người đó nó ra đi. Còn ở đây cái người mà nằm họ bệnh hoạn lương, cái bệnh hoạn liệt giường liệt chiếu, cho nên người con hiếu thảo là người cảm hiếu thảo, người chồng chung tình có như là cứ như chia buồn sẽ ngọt với nhau, thì người ta cố gắng người ta làm những điều ngày dài tháng đựng, thì họ cảm thấy mệt mỏi. Giờ rồi thì tất cả quý vị biết cái cảm giác mà quý trọng cảm giác tiếc thương khi mà chết đi. Nếu mình tự nói là không thì cũng tội nghiệp người ta, nhưng nếu mà nói là có thì cũng có tự mãi mãi quả thật như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy cái nước mắt không thể nước mắt tổn thương khi mà đối với cái người chết chẳng không có cái lợi ích, và nó có soi dịu cho người hiện tiền được hay không, để nó tùy theo cái tâm cảm của mọi người. Thì chúng ta nhớ nó chỉ là cái cảm thọ, nó chia sẻ với nhau, nó share cái cảm thọ với nhau, chứ nó không có cái chấm dứt cái nỗi khổ của người thân hiện tiền khi mà cái nước mắt đó nó xuất hiện. Thì chúng ta thường gọi cũng có đôi điều xin trình bày như vậy. Nếu có điều gì cần bổ sung thì xin thưa quý ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Như thế nào thì cái người chết họ cho rằng là
hãy khóc lóc. Ý cho cô người thân bị biến chí, không có sự thoát. Trước hết là chúng ta nói cái vấn đề mà Đức Phật dạy rằng đó là cái điều vô ích. Khi mà chúng ta khóc lóc người thân, nó vô ích là vô ích cái gì? Có hai cái sự kiện vô ích. Là khi mà khóc lóc như vậy, người thân không thể nào sống lại được với mình. Đó là cái điều vô ích. Thứ hai nữa, cái sự khóc lóc đó nó chỉ làm cho mình sầu khổ phiền muộn. Tuyệt vọng. Chứ không phải vì cái sự khóc lóc đó mà mình được an lạc, được hạnh phúc, để cho người thân sống lại. Đó là cái sự kiện vô ích khi mà người ta chết. Khi người thân chết rồi người thân khóc lóc. Cái vấn đề thứ hai được nói đến ở đây đó. Là cái việc mà siêu thoát. Đối với người chết, nếu trường sinh của họ tạo những cái ác nghiệp vì thân bị khẩu bỉ nặng nề, sau khi mệnh chung họ phải tái sinh vào những giới địa ngục, thì lúc đó người thân khóc cái thay ma, thì người thân cái người chết đó, họ đã tâm sinh địa ngục rồi, thì như vậy nó không có, không phải là không có chẳng dịch thì không có siêu thoát mà bị đọa rồi. Hoặc là đối với người chết, bình sinh của họ làm các cái điều thiện, tự tạo phước báo nhiều, sau khi mình cho nên họ tái sinh về cảnh trời, thì cái sự khóc lóc này nó không làm, nó không có cái tác dụng lợi ích đến cho cái người chết. Ở đây chúng tôi nhắc lại cái câu chuyện của cậu công tử mất của đấy mà trong các quốc kinh đã kể lại. Cậu Mát Sắc Khô Đế là con của một bác hộ cao chiếc. Mặc dù có tiền bạc, nhưng mà luôn luôn ông ta dè chẽn, không muốn tiêu pha tài sản cho con cái. Ngay cả khi mà con của ta bị bệnh, ta cũng không dám bỏ tiền ra để chạy thầy chữa thuốc. Ông ta chỉ đi gặn hỏi người này người kia, nếu có bệnh như vậy thì phải uống cái lá cây gì vân vân. Ông ta về nhà, ông ta tự đi tìm lá cây đó để làm thuốc cho con uống thôi. Thì cái chứng bệnh bình đàn của cậu Mát Sắc Khô Đế càng nguy kịch. Và khi mà cậu ta sắp chết, cậu ta được may mắn là lúc đó Đức Thế Tôn ngài biết rõ cái nhân duyên, cho nên ngài đi khất thực đứng trước bệnh nhà. Cậu ta nằm ở trong mái hiên nhà, thấy một cái ánh sáng kỳ lạ. Cậu ta ngoái nhìn trở ra thì trong tiếng Phật. Liền khi đó cậu ta phát tâm kính trọng ngài, đảnh lễ thầy trong cứu tử. Rồi ngay trong lúc đó cậu ta chết sang được hội trần. Đâu nói về người cha, sau khi đứa con trai chết, ông ta cảm thấy trống vắng, ông ta sầu buồn. Mặc dù đã đem thiêu đứa con trai ở ngoài tha ma bồ địa rồi, di cốt còn rải rác ở đó, nhưng mà ngày nào chúng ta cũng ra ngoài tha ma bồ địa chơi chia xác với con, chúng ta khóc lóc, cứ kêu gào tên của con. Bây giờ Marcus Cornelius được xem là một vị siêu thiên, tên gọi là thiên tử Marcus Cornelius. Nhìn thấy cha như vậy, muốn tiết độ người cha mình nên hiện xuống giả là một đứa bé cũng ở gần đó và khóc lóc, thì ông bác hộ ông đến hỏi cậu bé vì sao mà khóc. Nói rằng vì con rồi cha lấy mặt trời mặt trăng xuống để làm bánh xe cho con chơi mà cha không làm. Thì ông bác hộ mới nói rằng này cậu bé, cậu thật là một người điên rồ, mặt trăng mặt trời làm sao mà lấy xuống được để làm bánh xe cho cậu chơi. Thì cũng cậu bé mới nói rằng tôi không có điên rồi mà ông đâu, tóc đi con ơi, con hỡi hãy tóc lại. Trong khi mặt trăng mặt trời mắt có thể nhìn thấy được cái không trung mà còn không lấy được, thì huống chi người chết đã quả thiêu hình hài đã mất dạng thì làm sao có thể sống được. Lúc đó ông đang tỉnh ngộ, và khi ông ta tỉnh ngộ vơi bớt sự phiền muộn rồi, thì lúc bây giờ cậu bé này mới hiện nguyên hình là một vị chư thiên. Ông ta mới hỏi vị chư thiên: Ngài là ai? Thì thiên tử mất của Đức Lý mới cho biết rằng ông ta chính là con trai mất của Đức Lý của ông trước đây. Vì giờ phút được chung thấy được hình bóng của Đức Phật nên được sanh được cõi trời, có niềm tin được sanh được cõi trời. Rồi thiên tử mất của Đức Lý hướng dẫn hóa hộ đến gặp Đức Phật, và Đức Phật đã thuyết lên bài kệ thứ hai. Bài kệ thứ hai để ta cứu, thì vì chưa nghe đó mà ông bắt bộ được xuống qua tu đùa. Chúng tôi nhắc lại cái câu chuyện này cho thấy rằng cái chuyện mà khóc lóc của người thân chỉ là một điều vô ích cho người đó thôi, cho cái người khóc là cái điều vô ích. Còn cái chuyện mà được siêu thoát hay không thì cái đó do cá nhân của người quá cố. Nếu mà người này tạo những cái thiện nghiệp xem được của trời, thì dù cho người thân có khóc thì họ cũng không phải là nhờ đó mà siêu, nhờ không phải vì người thân khóc mà họ không bị siêu thoát, không bị siêu thoát. Nhưng ở đây cũng có một trường hợp như thế này, là khi một người mà cái tâm của họ còn nguyên lý, cái tâm nguyên lý nặng, họ nguyên lý tài sản hoặc là nguyên lý quý cuộc chẳng hạn, rồi khi mà họ chết người thân khóc lóc thương tiếc, thì họ bị dính tắc cái tình cảm đó mà họ không có tái sanh từ cảnh trời sang cảnh người, mà họ sẽ sanh là một loại phi nhân ở trong nhà, họ giúp dưỡng ở đâu đó, chứ họ không có tái sanh ta. Thì đây là cái trường hợp mà chúng ta phải hiểu rằng cũng chính do bản thân của người chết nhà, họ có cái tâm nguyên lý dính mắc với cái việc mà khóc lóc của thân nhân, không phải là làm cho cái người chết mà không có siêu thoát được. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của sư tử dạy tạo là như vậy, nó không có sai nhé.
Dạ, thưa sư con nghĩ cho cái một câu hỏi nó không biết là hết giờ rồi. Nhưng mà có nhiều người có quan niệm rằng khi một người chết đi đó, mà nếu mà người còn sống mà làm đồ mặn cúng hay là làm cái này cái kia đó thì làm cho người chết bị đọa. Ở trên phương diện nhân quả thì có thể nào mà những người còn sống mà họ làm cái này kia khiến những người chết bị phải phải trả nghiệp đó không? Bị đọa. Xin đề xuất cái đầu quan niệm nó rõ là về điều đó. Xin đề xuất.
Nam mô Bổn Sư. Kính bạch chúng ta có hiểu gì? Cái chuyện mà người thân ở trong gia đình mà làm đồ mặn cúng mà cho rằng là nếu cúng như vậy thì cái người chết là họ bị đọa. Thật ra không phải như vậy đâu. Có câu Đức Phật dạy rằng giả tha tâm năng cứ biết sản tích vui nhất ba pháp và lưu và gàng chúng sanh đi tùy theo trách nhiệm của mình đã tạo. Cho nên thứ nhất là về cái phần thực mà người ta cúng đó, tất nhiên không có, không ăn được, và không ăn được, không có thọ nhận được những cái thực phẩm cúng đó, thì họ đâu có phải bị tội nghiệp sát sanh. Họ không ăn được thực, bởi vì chi tiêu thì có một thực của chi tiêu, loài người có một thực của loài người, hay là làm sanh có một thực của loài làm sanh, và chúng sanh mà đã sanh suốt những cái cảnh giới khổ đau thì do cái nghiệp ác của họ thôi. Cho nên cái chuyện mà người thân mà có cúng đồ mặn hay là gì sát sanh vậy là chính do người thân ở trong nhà là sẽ mang cái nghiệp quả, chứ còn người chết không có mang nghiệp quả đâu. Cho nên ở đây người Phật tử chúng ta phải hiểu rằng nhân quả nghiệp báo, người nào làm thì người đấy chịu. Thí dụ như trường hợp mà người ta là Phật tử sát sanh rồi làm cái thức ăn đem cúng dường đến các vị tỳ kheo, các vị tỳ kheo biết mà vẫn ăn thì như vậy là các vị tỳ kheo họ phạm tội. Còn nếu như mà không biết nên ăn thì vị tỳ kheo không phạm tội, không có thể, không có liên hệ gì hết. Cho nên ở đây đó, chúng ta phải hiểu rằng nếu người thân giết vật để làm thức ăn mà cúng dường cho người chết thì đó cái nghiệp quả đó thì chính do cái người thân ở trong nhà phải chịu trách nhiệm. Chứ người chết thì không phải vì cái nguyên nhân đó mà được siêu hay là bị đọa. Đây là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi số 6 mà sư tổ đề cảm vừa nêu cho một cái thầy.
Sau khi cái điều này được thực hiện, bất chấp việc là thương Phật tử ngày mai này, chúng ta sẽ có bài giảng của đề Phật tử. Và chỉ là sự hoạt hôm nay của con có đề bằng mang đến đề Việt Hoàng mà. Cái đề này chúng ta thực sự bởi lý chỉ cần biết thân đồng và đề Phật tử. Chúc quý ngài và quý vị một ngày an lạc, một ngày an lạc. Hẹn gặp lại tất cả các sĩ tình ngày mai. Là một ngày an lạc.
Sa thủ lành thai, con như trúc thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng vi mận giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm óc tướng ưu viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các Phật hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Ya.
Yeah. Thank you.